mà khởi một chút xíu nghi ngờ thì pháp nó bị chướng ngại, mà không những pháp môn niệm Phật rồi bất cứ pháp môn nào của đạo Phật nghi là cái chướng ngại đầu tiên phải tiêu trừ. Tu thiền cũng vậy, tu mật cũng vậy, tu tất cả các tông phái đều vậy hết á. Nghi là nó gọi là trong ngũ cái chướng tham thân nghi phóng dật thị niên, là năm cái chướng của người tu. Hãy còn chút nghi là không cách nào mà tu được pháp môn nào thành hết á. Thành nam nói là nghi á, tuy nhiên là nó bất định, nó chưa chắc có thể nhân sanh, có thể không nhân sanh. Còn mà mình nghĩ rằng nhất định, tức là tin là dứt khoát đã sanh, thì nghĩa là nhất định như vậy. Không để ý đến thiện ác của bản thân, chỉ một lòng cầu giảng sinh niệm Phật, đó gọi là tha lực niệm Phật. Cho rằng bản thân bị tội chướng khó được giảng sanh, đó là điều sai lầm rất lớn. Đâu có thể con này tự gì yên tâm rồi phải không? Thì ai không cuộc đời không làm tội nhiều như là phạm phu là chắc chắn rồi, đủ loại tội hết rồi. Đừng có để ý, ông nói đừng để ý. Nào thật sự á, chư Phật nhìn mình á, thấy người nào có thiện căn hết á. Cái thiện căn đó là Phật tánh. Cái thiện căn đó từ hồi nào tới giờ chưa hề tổn giảm. Thấy không? Tôi nói là cái Phật tánh của mình á, với chư Phật giống nhau. Phật đắc đạo rồi thì Phật tánh cũng không có thêm. Còn mình bị u mê ám chứ tội nghiệp nhiều thì Phật tánh nó cũng chưa hề giảm. Anh nói Phật nhìn mình á, là thấy Phật tương lai. Thấy không? Mình đi được, còn thành Phật được là nhà Phật tánh, đó là tại thiện căn. Còn tất cả những cái ác nghiệp mà tạo ra một đời, tạo ra nhiều đời, nó như là bụi thôi, nó là những cái gì nó che phủ lên thôi, nó là không có thật. Thật sự là cái ông Thiền Tông nói rất là rõ là mấy hội chướng đều là tâm sanh, đều là cái hư vọng chấp trước, nó không thật. Nên một niệm giác ngộ tất cả tội chướng nó biến mất hết. Nếu mà tội chướng mà nhiều đời nhiều kiếp mà là có thật á, không ai tu mà giác ngộ được hết trơn á. Tu một đời mà rồi bao nhiêu tội chướng bỏ ra. Nhiều đời nhiều kiếp tội biết bao nhiêu mà kể bằng mình đã tu rồi mình kiến đạo rồi bao nhiêu tội rồi tự nhiên là nó mất hết rồi. Nó phải hư vọng nó mới không còn. Còn nếu nó có đó, không cách nào mà giết nó được. Nghĩa là một đời mình làm biết bao nhiêu tội. Thấy không? Mà tu một kiến đạo như A-la-hán tu kiến đạo chỉ cần thấy được cái chân lý là thôi đầu là họ 7 đời tội lắm là 7 đời là họ đắc A-la-hán rồi. Thấy không? Nó còn nếu mà họ tin tấn họ tu ngay hoàn toàn đắc A-la-hán quả họ nhập diệt luôn. Vì bao nhiêu tội chướng bao nhiêu đời nó cách nào tiêu trừ nó đây. Nếu nó là thật có, nếu thật có không cách từ được, phải từ 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 hay làm sao, phải lấy cái gì đổi hay làm sao, hay đập cho nát hay gì đấy hết. Bởi vì nó là tất cả tội chướng do tâm người ta hư vọng mà thành, bản chất tâm người ta là thanh tịnh từ tỉnh từ hồi nào tới giờ. Thành ra thiện ác bây giờ mình làm bây giờ đó, ví dụ như bây giờ kiếp này có gì thì làm thiết là thiện. Thì chưa chắc là những kiếp trước bây giờ không làm ác. Nếu mà Phật rước cái gì trong kiếp này không lẽ là Phật bất công đối với những nghiệp ác của gì quá khứ. Còn nếu mà giờ kiếp này có gì thì rất là ác, mà chưa chắc kiếp trước có gì không có thiện. Thấy không? Thành ra nếu mà giờ chẳng hạn như cái ác không rước thì bỏ cái không thiện người ta quá thứ sao? Thấy không? Thành ra thiện ác thực sự nó là hư vọng, nó không có định được. Nhưng mà cái đại cực thiện của quý vị là Phật tánh, Phật tâm thì người nào cũng có đồng ngang chư Phật. Cái đó là cái thật. Thành ra mới Phật nói là đừng để ý đến thiện ác của bản thân, nó là cái hư vọng phân biệt chỉ có một đời. Đời này nó đặc nhiên nghiệp của đời này thôi. Thấy không? Những đời trước chưa chắc như vậy có thể là thiện không chừng. Mà chỉ cần là mình cầu xin giảng sanh niệm Phật thì cái lực Phật rước về đó thì cái nghiệp ác đó là lúc đó mình thấy hư vọng do cảnh nó thanh tịnh tâm mình xuất hiện ra để cái hư vọng nó biến mất, chân tâm mình thường hàng sáng chiếu thì sẽ thành Phật của cái chuyện đó đương nhiên. Thành ra cái người nào mà đời này cứ lo việc ác việc thiện, tôi nói có gì việc ác hả, một đời này mà là cực thiện thì chưa chắc là cái gì là hết ác. Thấy không? Ác nó nhiều đời nhiều kiếp mà làm sao một đời là cái nhiều gì thấy thôi, hay còn những cái khác mà gì không thấy nó nằm nó cũng là da. À, nó chờ cho gì mà hết thân là nó bật ra nó làm một cái thân khác là cũng ác cũng thiện là cũng vậy rồi. Thành ra Phật nói là nếu mà mình không nhờ cái lực của Phật mà rước đi đó thì mình cứ lỏng vỏng trong cái là da cái chạy tới chạy lui, lúc này kiếp này trừ thiện kiếp sau nó thành ác mình làm hoài. Thấy không? Nó không hết. Thành ra cái nghiệp thiện ác hiện đời tình tỷ gì đó hết nên chỉ một lòng cầu giảng sanh mà niệm Phật thì đó là tha lực niệm Phật. Thì ông nói tha lực thôi chứ thực sự ra cái công đức niệm Phật đó, nó có những cái nhân quả đi ác rất là mạnh, không có nói tới, không có nói tới cái chủ đó. Nghĩa là ông chấp nhận là mình ác mà không diệt thì chẳng sanh được, chứ thực sự ra cái người niệm Phật từ từ cái ác nó diệt rồi. Đó là gọi tha lực niệm Phật. Cho rằng bổn thân bị tội chướng khó được giảng sanh là điều đại sai lầm gì thì cái điều này quý vị phải nhớ là tự nhiên là quý vị sẽ có cái tâm niệm Phật bình thường, những cái tâm rất là an. Chứ hồi mà niệm mà cứ đặt vấn đề rồi xong rồi dòng tâm phiền não, thành ra tôi chọn mấy chỗ với ông tâm phiền não tôi nói nhiều, chứ ông nói là mày nói nhiều tụi kiểu được á. Nhưng ở đây là tôi chúc sanh đương dướng mắt trong những cái đó nhiều thì mình chọn những câu đó mình đọc thôi. Chẳng cần để ý là tâm mình thiện hay ác, tội chướng nặng hay nhẹ, mà chỉ nên dùng miệng xin Nam Mô A Di Đà Phật và phát khởi cái tâm quyết định đương Phật thệ nguyện chắc chắn nhận sanh. Người nào mà thường niệm hoài đó, niệm hoài không gián đoạn là tự nhiên có cái tâm là nương Phật thệ nguyện nhận sanh, tự nhiên phát sanh. Trong này là nói những người là niệm ít, niệm ít thì cái lịch mà nương Phật thệ nguyện phát sanh nó không có sanh được. Nếu mà niệm ít thì nên niệm thêm là luôn luôn mình niệm Phật, mình nhớ là con nương vào cái nguyện của Phật xin được nhận sanh, thì để cho cái niệm này nó thành. Cái thực sự gì niệm hoài, niệm hoài trong cái chứng niệm Phật nó tự động cái niệm này nó phát sanh cho mình. Ông nói là niệm Phật bài tự nhiên có tâm, tức là thâm tính tâm sắc, hướng tâm tự động nó có. Nãy ông nói đó. Nhưng mà đa số ở đây có gì đâu có niệm được như mấy ông thầy niệm ngày niệm đêm, phải không? Ngày niệm 30 phút hay là 1 tiếng hay là ngàn lần, hay là thường thường mấy ông tổ như tổ Thiện Đạo là niệm một ngày 20 vạn lần. Ngày Thiện Đạo gọi là quỳ xuống niệm Phật á, là ông quỳ xuống đến nỗi là kiệt sức thôi mới đứng dậy. Tổ mà tu dữ lắm đó chứ phải tu. Nếu ông nào cũng vậy á, làm loan ông kia là niệm cả vạn lần trở lên không mà không có ông như là niệm ít thịt á. Vạn lần ngày Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật chứ. Đó, thì mình không nói được, phải mình tại gia mà. Mình tại gia mà đâu có thì giờ nhiều vậy. Do niệm nhiều tự nhiên trong niệm họ có cái nguyện thẳng thẳng nằm đóng luôn lâu ngày. Còn mà niệm ít quá thì sợ rằng là cái bản nguyện nó chưa đi theo được cái Phật thì mình nên. Ông nói nên là nương vào thệ nguyện Phật chắc chắn nhận sanh. Vừa niệm Nam Mô Đà Phật nè, và phát khởi cái tâm quyết định nương Phật thệ nguyện, tức là nương vào cái nguyện tiếp độ Phật mà sanh, thì chắc chắn nhận sanh. Thâm tính, ông nói thâm tính tức là nói chủ trương là Thiện Đạo, một trong tam tâm, trong phần an tâm. Thâm tính tức là cái tâm tin sâu. Tin sâu điều gì? Tin rằng hàng phàm phu phiền não sâu dày, nghiệp chướng nặng nề, thiện căn thiếu kém, nhờ tin vào nguyện lực đại bi của đức Phật A Di Đà mà chấp trì danh hiệu Phật 100 năm, Phật 45 năm, 20 năm, 10 năm, cho đến 1-2 năm, từ khi phát tâm cho đến lúc lâm chung không thối chuyển, Phật 7 ngày, Phật 1 ngày, cho đến 10 niệm 1 niệm, dù nhiều hay ít, người xưng danh niệm Phật chắc chắn nhãn sanh. Tóm lại, đối với chuyện nhãn sanh mà không nghi ngờ thì gọi là thâm tín. Thâm tín đó tức là niềm tin sâu thôi, tức là mình tin là mình niệm Phật và nhãn sanh. Hay hoặc là mình niệm Phật nhiều, hoặc là niệm Phật ít, hoặc là 10 niệm, hoặc là 1 niệm. Nhưng mà có cái niềm tin là chắc chắn 1 niệm này cũng được giảng sanh, 10 niệm cũng được giảng sanh, 2 dòng niệm giảng sanh. Thì cái đó gọi là thâm tín. Khi được nghe danh hiệu mà không tin thì cũng như không được nghe. Cái này thì trong kinh A Di Đà đó, nói là nghe danh hiệu được lợi ích là rồi. Nhưng trong kinh này nói niềm tin mình cho mạnh đó. Thì nó nói là mặc dù danh hiệu mà không tin thì cũng như là không nghe. Nhưng mà thân dẫn sẽ được lợi ích. Lợi ích vì cái danh hiệu của Đức Phật là nó có thật danh thật đích, và cái người nghe có danh hiệu là gieo duyên. Rồi gieo duyên công đức thì được hưởng công đức. Cái điện 34 mà nói coi lại, chúng sanh nó chứ không phải nói Bồ Tát. Chúng sanh mười phương mà nghe danh hiệu ta thì lên được bất phối chuyển để đúc thành Phật Đạo. Nghe thôi, bất phối chuyển Phật Đạo chứ không phải sanh cõi cực lạc nha. Còn cái này là ổng muốn cho mình sanh cõi cực lạc. Ổng mới nói là nghe danh hiệu mà không tin thì cũng như không được nghe. Tuy có tính tâm mà không xưng niệm, tức là tập giả tin rồi mà không xưng niệm thì cũng như không tin. Bởi vì thế mà một lòng niệm Phật. Nên tổ thì ông cứ nói tới nói lui vậy là để cho mình đi sao cho vừa có tính, vừa có hạnh, vừa có nguyện đi chung. Bây giờ khi sợ mình chuyên cấp á, mình không vừa làm. Tuy tạo ngũ nghịch mà nghe được danh hiệu của Đức A Di Đà thì quả xa, tức là cái xe lửa đó, cảnh địa ngục á, tự nhiên biến mất, liên đài hiện đến Lai Ninh, tức là nói là cái lịch tiếp độ mạnh đến vậy đó. Tức là mình làm ác nghiệp mà cái tướng niệm hiện ra rồi đó. Trong kinh điển đó, có 5 cái tội mà khi mình phạm phải đó, không có một cái nghiệp nào đủ để mà cải hết trơn á, cái hậu báo mà nó kiếp sau mình lập tức phải đọa địa ngục thôi. Đó là nghiệp giết cha, giết mẹ, giết a la hán, phá hoại thập đăng. Tức là tăng chúng đồng hợp đây, 3 người này nói người kia nói người nọ, làm cho tăng chúng 6 loạn và làm thân Phật kẻ máu. Tức là 5 ngũ nghịch đại tội. Thì 5 cái đại tội này chết là lập tức cái sao xuống địa ngục liền, chứ không có một cái cách nào giải được hết trơn á. Đó là những kinh của Nguyên Thủy thì nói như vậy đó. Chỉ là trừ ngũ đại tội thôi, còn tất cả những ác nghiệp khác không đủ sức để mà giữ cho quý vị vào địa ngục. Tức là nghiệp thiền định. Đừng phạm ngũ nghịch đại tội mà đắc thiền định đó, thì dầu kiếp này quý vị lỡ làm cái gì mà ác đi nữa thì cái nghiệp ác nó ẩn lại, nó không có hiện ra nổi. Mà cái thần định là hiện trước, nhờ đắc thân định như vậy nên thì cái người đó tiếp theo thành định chư thiên, chắc chắn phải thành chư thiên. Dầu còn nghiệp ác bao nhiêu thì để đó hết tích chư thiên thì nghiệp ác mới hiện thành được. Thì cái lực của cái nghiệp thường định nó mạnh lắm, nó là nặng nó vậy đó. Xem quý vị coi sư quán cho họ đó, cái người mà đến nỗi là thức ác rồi, thành ra mà giờ cuối rồi đó, mở miệng niệm cũng được đó. Đó, mà nghe những người hộ niệm chung quanh họ niệm, lúc đó tâm sợ quá, thấy địa ngục ngoài kia sợ quá, nháy theo thôi, cái niềm tin cũng chưa sinh khởi nữa, nhờ cái danh hiệu công đức của đó đó mà tất cả tướng địa ngục biến mất, ha, mà được về con Phật. Nó cái vấn đề mà gọi là tha lực nó tới mức độ khủng khiếp luôn hả? Thôi vậy đây nghe biết rồi thấy như sao? Thấy vui vẻ không? Chắc ăn không? Chắc ăn quá. Thì đương nhiên mà cái bản nguyện của tất cả các chư Bồ Tát và chư Phật đó là muốn độ tất cả độ tận chúng sanh, tức là không muốn chúng sanh tử nữa. Độ tận chúng sanh là chỉ có chúng sanh thành Phật thôi, thì chúng sanh nó không sanh tử. Bồ Tát đã có quan niệm gì rồi đúng gì Phật, thấy không? Thì quý vị đang nằm trong cái sự hộ niệm của Bồ Tát, đang nằm hộ niệm của chư Phật. Nhưng mà mỗi Phật có cái cách độ khác nhau, thấy không? Nhưng mà chẳng hạn như là Phật Thích Ca này có cách độ vũ trụ ác thế, lập năm thừa rồi độ từ từ. À, còn cách độ của Phật A Di Đà đó là độ chúng sanh thành Phật luôn. Thành đó là dứt sanh tổ xứ thành Phật, quý vị sanh tỉnh một thời là thành Phật liền, chứ không có vụ mà tu từ từ, phải không? Nếu như muốn thành Phật liền là phải tu rất là lâu, công đức phải là nhiều, nên đời sống phải vô lượng, thấy không? Chứ cái này 100 năm mình chết rồi, ở kia là tu rồi sợ tu không đủ, phải cho sống lâu lâu, chứ tu tiếp vậy đó, đời sống cái gì lâu lắm. Thành nên tỉnh nên kinh A Di Đà nó ngược hết tất cả những kinh điển của Nguyên Thủy, Nguyên Thủy nó đời là khổ, anh tỉnh nó nói đời là lạ. Nguyên Thủy nói là có địa ngục của chúng ta, anh tỉnh không có địa ngục của chúng ta, thành ra Nguyên Thủy đâu có chịu. Nay có vô thường sanh lão quỷ diệt, cảnh nó nói là vô lượng thọ sống hoài không biết chết hết, nhưng mà họ không biết rằng đây là cái cõi báo độ của Đức Phật. Mà Đức Phật bất sanh bất diệt rồi, ngài lập báo độ là báo độ thực sự, tướng thường diệt không có, không có thể gì bản nguyện của ngài thôi. Tới mức độ nào mà độ thân ngài đầy đủ rồi thì ngài ẩn cái báo độ đi, thì lúc đó ngài Quan Thế Âm Bồ Tát lên. Nhưng mà còn vô lượng vô số vô biên gì kiếp gì đó, ngài độ sanh tới mức độ nào đó thì có sao đó là độ, là cái báo độ đạt được thuộc về cái báo độ của Quan Thế Âm Bồ Tát thành tiếp. Ha, câu này cũng hay nè. Niệm Phật lúc lâm chung so với niệm Phật lúc bình thường thì bên nào thù thắng hơn? Ha, thì ngài trả lời là giống nhau cái chỗ là Phật tiếp độ thôi, chứ không có gì thù thắng hơn. Lúc bình thường thì cũng nhờ Phật tiếp độ, mà lúc lâm chung cũng nhờ Phật tiếp độ thôi. Thành ra cái vấn đề mà mình hội niệm cũng là cái hay lắm. Cái người ngủ nghịch đại tội luôn, họ nghe không được, họ niệm không được, làm cho tướng địa ngục mà nó mất, cũng lợi lạc cho người ta lắm. Ở đây thì tí có là hộ niệm nè, thấy người cái gì cũng tham gia cũng đông. Người niệm Phật mà có lòng cầu giảng sanh và không nghi Di Đà bổn nguyện. Trong này không nói Di Đà bổn nguyện tức là kinh danh thôi, không tỏ hết tất cả những cái khác. Không nói bổn nguyện chánh của Đức Phật là kinh danh. Trong kinh chơi trong cái kinh khác đó thì nói là có lúc kinh danh, có lúc trì giới, có lúc bồ đề đủ thứ hết rồi, thấy không? À, có lúc quán Phật, còn trong này nó là bổn nguyện đúng nghĩa Di Đà là kinh danh. Là người niệm Phật mà có lòng cầu sanh và không nghi Di Đà bổn nguyện thì khi lâm chung không bị điên đảo. Sở dĩ được như vậy là nhờ Phật Lai Ninh. Cũng như luôn luôn là sợ là lâm chung cái tâm mình điên đảo. Phật Lai Ninh là tâm dễ yên à. Phật A Di Đà có vô lượng quang, rồi vô ngại quang, rồi năng tư quang, nhiều quang lắm. Có hào quang của ngài trong kinh vô lượng Phật nói đó. Hào quang của ngài đó vô ngại tức là chiếu xuyên qua từng vách hết mà khắp phương thế giới, tàn chiếu như là bất đoạn quang mà. Mà chiếu nào trong tâm chúng sanh người nào đó thì người đó cái tâm nó an ổn, nhẹ nhàng, nhu nhí, bình định. Bình thường á, cái tâm của mình á, nó tán loạn là tại vì cái hiện nghiệp đang điều khiển, năng lực mà chiếu hậu ánh chư Phật của mình không cảm nhận được, nhưng khi lâm chung cái hiện nghiệp nó mất tiêu rồi. À, yếu lắm, lúc mà gần chết thì cái hiện nghiệp nó đang đi xuống, đi đến tình trạng mất, thì lúc đó nó hiện hành, nhưng mà hiện hành rất là yếu. Đến khi mình chết là hiện nghiệp nó mất luôn, cái tâm lực nó mất luôn. Thì ngay lúc đó đó, cái hào quang chư Phật tự nhiên mình cảm nhận được. Mà khi mình cảm nhận được cái bản nguyện của ngài đó, người nào nằm trong cái hào quang đó thì tâm nó là vui thuận, vui vẻ, mát mẻ. Thì chính nhờ cái đó, ha, mình ở ngoài mình tán loạn cái máy không biết, nhưng mà khi lâm chung một cái hào quang đó, nhưng mình làm có tin với Đức Phật, có nguyện nhân thanh, tự nhiên cái hào quang đó mình cảm nhận. Và cảm nhận rồi đó thì tự nhiên cái tâm mình nó yên, không có tán loạn nữa. Thành ra ông nói là khi lâm chung mà không bị điên đảo này, thở dị được như vậy là nhờ Phật Lai Ninh. Ha, nghe Lai Ninh mình mới được, chứ mình là bản chất là tán loạn. Nhưng mà nhờ Phật Lai Ninh thì cái bản nguyện của ngài, cái hào quang ánh sáng của ngài thì quý vị không có tán loạn, thành ra yên tâm. Phật Lai Ninh là để người tu niệm Phật lúc lâm chung được chánh niệm, chớ không phải lúc lâm chung cần phải chánh niệm thì Phật mới Lai Ninh. Ông nhắc lại trong hồi nãy đó, người không biết nghĩa này đều cho rằng lúc năm chung cần phải chánh niệm niệm Phật, Phật mới lại nhìn. Do đó tối ngày mà lo luyện cái chánh niệm này nó là lo thiền định cũng mệt lắm á, luyện bỏ nhiều thì giờ lắm nó mới được, chứ không phải là luyện không được. Thế là quý vị vẫn luyện được, nhưng mà người tục gia thì khó luyện lắm. Người tục gia rất là khó luyện, tại vì thường thường cái niệm mình bị cảnh đó, đồng đời ở ngoài cũng nó lôi kéo làm cho mình niệm hoài nó không có thành.